cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Các bạn thân mến, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tìm hiểu đến phần cuối của sách Các Quan Sách đoạn 8, sau đó tiếp đến đoạn 9, ký thuật về chuyện Abimelech. Đây là đứa con trai đầy tội lỗi và gian ác của Gideon với người vợ lẽ của ông ở tại Sichem. Các bạn thấy Gideon không nên có nhiều vợ lẽ. Đó là nguyên nhân đưa đến những khó khăn trong đất nước Israel. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu trong Các Quan Sách đoạn 10, nói đến vị quan sát thứ 7 tên là Thola và quan sát thứ 8 tên là Jair. Thưa các bạn, một trong những nhược điểm đời sống của Gideon liên quan đến hôn nhân của ông ta. Ở trong sách Các Quan Sách đoạn 8, câu 29-31 chép như sau. Jerubbaal, con trai Joash, trở về và ở trong nhà mình, và Gideon sanh được 70 con trai vì có nhiều vợ. Vợ lẽ người ở tại Sichem cũng sanh cho người một con trai, đặt tên là Abimelech. Gideon có nhiều vợ chánh và nhiều vợ lẽ. Ông có tất cả 70 con trai. Đây là một dấu vết xấu trong đời sống của ông. Vì thế, có nhiều người nêu lên câu hỏi rằng, tại sao Đức Chúa Trời lại dùng một người có nhiều yếu điểm như Gideon? Xin các bạn lưu ý là Gideon có nhiều vợ và con sau khi chiến trận với dân Madian. Đức Chúa Trời dùng ông dẫu là ông có nhiều nhược điểm. Và Đức Chúa Trời không có đồng ý với những gì mà Gideon đã làm. Trong bản kỹ thuật này cho thấy rõ là qua những hành động của ông đã mang đến những thảm họa của đất nước Israel. Trong sách Các Quan Sách đoạn 9, chúng ta sẽ tìm biết thêm về điều này. Đức Chúa Trời cấm việc cưới gả với các dân tộc khác và Chúa cũng cấm dân Israel có nhiều hơn một vợ. Chúng ta nhớ là trong sách Sáng Thế Ký ghi lại, Đức Chúa Trời dựng nên một bà Eva cho ông Adam. Ngài chỉ dùng một xương sườn của Adam mà dựng nên Eva mà thôi. Và sau sự việc này, chúng ta thấy tình trạng lộn xộn đã xảy ra khi Gideon qua đời. Trong sách Các Quan Sách đoạn 8, câu 32-35. Đoạn, Gideon, con trai Joash qua đời, tuổi tác đã cao, được chôn trong mã của Joash, cha người, tại Opra, là thành dân Abiezeric. Sau khi Gideon qua đời, dân Israel trở lại hành dâm cùng với các ba anh và chọn ba anh Berit là thần. Như vậy, dân Israel không nhớ đến Jehovah Đức Chúa Trời của mình là đấng đã giải cứu họ khỏi tay các kẻ thù nghịch ở chung quanh và cũng không có lòng thảo chút nào với nhà Jerubal là Gedom về các ơn mà người đã làm cho dân Israel. Thưa các bạn có nghĩ đây là câu chuyện cũ hay không? Nó không phải là câu chuyện cũ đâu, vì bánh xe lịch sử vẫn còn tái diễn trong ngày hôm nay. Khởi đầu thì quốc gia này phụng sự Đức Chúa Trời, sau đó họ làm điều ác, bỏ Đức Chúa Trời, thờ hình tượng ba anh, Đức Chúa Trời bán họ vào tay kẻ thù nghịch, làm nô lệ, là phục dịch. Sau đó họ kêu cầu với Đức Chúa Trời rồi ăn năn. Đức Chúa Trời dấy lên một quan xét để cứu họ. Giờ đây thì dân Israel lại khởi sự đi thêm một vòng nữa. Ngay sau khi quan xét Gideon chết, dân Israel bỏ Đức Chúa Trời, thờ phượng ba anh. Đó là một câu chuyện buồn cho dân Israel và cũng là một câu chuyện buồn cho hội thánh ngày nay. Đời sống của cơ đốc nhân có khi đi lên, rồi sau đó đi xuống. Hội thánh của Đức Chúa Trời có lúc phục hưng, phát triển, nhưng có lúc đi xuống thậm tệ. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn hội thánh và con dân của Ngài có đời sống phục linh trong phương cách đó. Cho nên chúng ta hiện nay hãy giữ lấy mình để khỏi rơi vào tình trạng đáng tiếc này. Và sau đó, chúng ta thấy công việc của Abimelech, con trai của Gideon, xảy ra như thế nào? Trong sách Các Quan Sát đoạn 9 câu 1 đến câu 3. Abimelech, con trai Jerubal, sang qua Sichem đến cùng các cậu và cả nhà ông ngoại mình mà nói rằng: Xin các ông hãy hỏi hết thảy người Sichem mà nói rằng, hoặc tất cả 70 người con trai Jerubal cai trị trên các ngươi, hoặc chỉ một người làm vua của các ngươi, điều nào tốt hơn? Cũng hãy nhớ rằng ta đồng cốt nhục với các ngươi. Các cậu người nói dùm người, đem các lời thuật lại cho hết thảy dân Sichem nghe, và lòng chúng nghiêng về Abimelech, vì chúng nói rằng, ngươi là anh em ta. Con trai Abimelech là người có nhiều tham vọng lớn. Anh ta nghĩ về việc dân chúng muốn tôn Gideon trở thành vua cai trị của họ. Abimelech là một con trai của Gideon và anh ta cũng muốn làm vua. Vì thế anh ta đi về quê của mẹ mình và những người ở Sichem dẫn động dân chúng theo anh ta. Và trong Các Quan Sát đoạn 9, câu 4, câu 5 ghi tiếp: Chúng bèn ban cho người 70 miếng bạc của miếu ba anh Berit. Abimelech lấy bạc đó mướn những kẻ bại hoại quan đàn đi theo mình. Đoạn, người đi đến nhà cha mình tại Ophra và trên một hòn đá giết các anh em mình, tức những con trai của Jerubal, số là 70 người. Chỉ có một mình Joam, con út của Jerubal, còn sống bởi vì chàng đã ẩn mình. Abimelech là một người gian ác và hung bạo. Anh ta làm một việc rất là kinh khủng khi ra tay giết 69 anh em cùng cha khác mẹ với mình. Chỉ còn Jotham sống sót. Có người cho Abimelech như là một quan xét vì ông cai trị được 3 năm. Thật ra ông là người bị phán xét. Ông là kẻ hung bạo, giết 69 người anh của mình để tự đưa chính mình lên làm vua. Qua sự cai trị thất bại của ông, bày tỏ chúng ta biết con người của ông như thế nào. Tôi suy nghĩ về lẽ thật trong lời Chúa được chép ở trong sách Daniel đoạn 4 câu 17. Hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ngày nay, khi một vị lãnh đạo rất tốt được lên ngôi thì nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời lập người ấy lên. Nhưng còn những người cai trị gian ác thì sao? Đức Chúa Trời cũng cho phép họ lên ngôi cầm quyền. Tại sao như thế? Bởi vì dân chúng chọn người cai trị mà họ muốn và họ sẽ nhận lấy kết quả về sự lựa chọn của họ. Các bạn thân mến, khi chúng ta nhìn đến những người lãnh đạo xung quanh chúng ta hiện nay, chúng ta thấy là nền tảng của lẽ thật này vẫn còn đúng. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời đã đoán xét Abimelech về việc gian ác của ông ta. Đồng thời Ngài cũng đoán phạt dân chúng ở xứ Sichem khi họ chọn Abimelech làm người cai trị của họ. Kết quả là cuộc nội chiến xảy ra do nơi cách cai trị của Abimelech, cho nên dân không còn ủng hộ ông ta nữa. Trong sách Các Quan Sát đoạn 9, câu 39-49, kỹ thuật tiếp như sau. Gaan bèn đứng đầu trong các người Sichem đi ra giao chiến cùng Abimelech. Gaan bị Abimelech đuổi theo, chạy trốn trước mặt người và nhiều người bị thương ngã chết dọc đường cho đến cửa thành. Abimelech ở tại Aruma, còn Shebum đuổi theo Gaan và anh em người đi, không cho ở tại Sichem nữa. Qua ngày sau, dân sự đi ra ngoài đồng, có người đem tin đó cho Abimelech hay, người bèn bắt cơ binh mình chia ra làm 3 đội để mai phục ngoài đồng. Khi thấy dân sự ở ngoài thành kéo ra, người liền trỗi dậy và hãm đánh chúng nó. Đoạn Abimelech và những kẻ đi theo lướt đến trước, dừng lại tại cửa thành. Còn 2 đội kia xông vào hết thảy người ở ngoài thành và đánh giết họ. Abimelech đánh thành trọn ngày, bèn chiếm lấy và giết hết thảy người ở trong, rồi phá thành và rắc muối ở đó. Nghe tin này, hết thảy dân sự ở xứ Sichem đều rút về trong đồn của miếu thần Berit. Người ta đem tin cho Abimelech hay rằng hết thảy dân sự tháp Sichem đều hiệp lại tại trong đồn. Abimelech bèn đi lên núi San Môn với cả đạo binh theo mình. Người cầm lấy nơi tay một cái rìu, chặt một nhánh cây, đỡ nó lên và vác trên vai. Rồi nói cùng quân theo mình rằng, các ngươi có thấy điều ta làm chăng? Hãy mau mau làm như ta. Vậy, mỗi người chặt một nhánh cây, rồi đi theo Abimelech. Họ dựng sắp nhánh cây đó nơi đồn, châm lửa vào và thiêu đồn cùng những người ở trong. Như vậy, hết thảy những người ở tháp Sichem, nam và nữ đều chết, số ước 1000. Các bạn thấy một cảnh thảm khốc xảy ra dưới sự cai trị của Abimelech với dân sự của ông ta, làm cho cuộc nội chiến xảy ra và nhiều người phải khổ sở và chết chóc. Rồi chính Abimelech cũng gặt lấy hậu quả của lòng tham muốn và tội lỗi của ông ta. Trong sách Các Quan Sát đoạn 9, câu 50-57 ghi tiếp. Abimelech bèn đi đánh Thebes và dây chiếm lấy nó. Giữa thành phố có một cái tháp vững bền, hết thảy dân sự của thành nam và nữ đều chạy vô núp tại đó và đóng cửa lại, rồi đi lên đỉnh tháp. Abimelech tấn tới tháp, xông hãm nó và đi lại gần cửa đặng phóng hỏa. Nhưng một người nữ ném thớt cối đá trên đầu Abimelech làm bể sọ người. Người liền kêu kẻ trai trẻ cầm binh khí hầu mình mà nói rằng, hãy rút ngươi ra giết ta đi, kẻo người ta nói một người đàn bà đã giết người. Vậy gã trai trẻ bèn đâm người và người chết. Khi người Israel thấy Abimelech đã chết thì mỗi người đi về nhà mình. Như vậy Đức Chúa Trời báo ứng Abimelech vì tội ác hắn đã phạm cùng cha mình và hết thảy 70 anh em mình. Đức Chúa Trời đã báo ứng dân Sichem vì mọi điều ác mà chúng nó đã làm, sự rủa xả của Jotham, con trai của Jerubbaal, ứng nghiệm trên chúng nó là như vậy. Đây là một kết cuộc đau buồn về đời sống của Gideon. Khi ông có người con trai từ nơi người vợ lẽ của ông ở Sichem, Đức Chúa Trời đã nâng Gideon từ địa vị của người thấp hèn lên một người giải cứu dân Israel. Và thật tiếc cho Gideon, sau khi ông ta thực hiện xong công tác này, thì ông làm những việc mà Đức Chúa Trời không có chấp nhận, và kết quả là gia đình của Gideon bị tàn sát và đất nước rơi vào cảnh nội chiến tan thương. Tiếp đến, xin mời các bạn tìm hiểu trong sách Các Quan Sát đoạn thứ 10. Nói đến Thola, quan sát thứ 7. Trong Các Quan Sát đoạn 10, câu 1 đến câu 2 ghi như sau. Sau khi Abimelech, Thola con trai của Phu-a, cháu của Dodo, người Isaka dấy lên đặng giải cứu Israel, ngựa tại Samia trong núi Ephraim, làm quan xét trong dân Israel 23 năm, rồi thác và được chôn tại Samir. Thưa các bạn, có lẽ các bạn không có nghe nhiều về quan xét Thola, bởi vì ông không có làm nhiều việc nổi tiếng. Đời sống của Thola đã làm gì? Ông đã được sanh ra, làm quan xét, rồi chết, được chôn ở Samir. Dầu ông làm quan xét 23 năm, nhưng không có đề cập về những công tác của ông. Chi tiết mà chúng ta có là ngôi mộ của ông ở Samir, chỉ có thế thôi. Đời sống của một người thường kết thúc như thế. Và Jerơ là chỉ quan sát thứ 8. Ở trong sách các quan sát đoạn 10, câu 3 đến câu 5 nói về ông như sau. Sau người ấy có Jerơ, người Galaad dấy lên làm quan sát trong dân Israel trong 22 năm. Người có 30 con trai, cởi 30 lừa con và có 30 cái thành ở tại xứ Galaad. Ngày nay người ta cũng gọi đó là thôn Jerơ. Khi Jerơ thác thì được chôn tại Kha-môn. Tất cả những gì mà chúng ta được nói cho biết vị quan sát Jerơ là ông ta có 30 con trai và mỗi người có một con lừa con. Đó là những gì thấy được qua 30 người con trai ở tại xứ Galaad. Qua câu chuyện về đời sống của Jerơ, tôi có thể thấy được 3 điều. Thứ nhất, giàu có mà không có mục đích. Thứ hai, có số đông mà không có ảnh hưởng. Và thứ ba, có chức vụ mà không có quyền lực. Thưa các bạn, trong thời đó, con lừa là dấu hiệu của sự giàu có. Đó là việc đánh dấu một người giàu sang. Chẳng hạn như trong sách Các Quan Sách đoạn 5 câu 10 nói rằng, hỡi các người cởi con lừa bạch, ngồi trên thảm, đi bộ trên đường cái, khá hát mừng. Câu này nói về sự giàu có và ổn định. Lừa con là dấu hiệu của sự giàu có, loài vật này thường được vua dùng để cưỡi. Có một câu hỏi thường nêu lên là, không biết trong thời đó dân Israel có ngựa không? Trong Kinh Thánh, nói lừa là con vật biểu tượng cho sự hòa bình, còn ngựa là loài vật chiến tranh. Ngựa thường được mua từ các nước khác đem về xứ Do Thái. Lừa đánh dấu cho sự giàu có và cương vị của nhà vua. Khi chúng ta tìm hiểu các sách Tin Lành, các bạn có nhớ là Chúa Giêsu Christ đã cởi trên lừa con vào thành Jerusalem. Xin chúng ta đừng có hiểu sai lầm khi đọc đến sách Sa-chi-ri đoạn 9 câu 9. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng ra vui. Này, vua ngươi sẽ đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Sa-chi-ri không có ý nói rằng Chúa Giê-xu nhu mì khi Ngài cởi lừa con vào thành. Thật sự, Ngài khiêm nhường, nhưng Ngài cởi lừa là loài vật chỉ có nhà vua cởi. Rõ ràng, trong quan sát Jerơ là một người giàu có và nổi bật mới có khả năng mua 30 con lừa con. Mỗi đứa con trai của ông một con lừa, đồng thời cũng có một chỗ để giữ lừa cho chúng. Đây là dấu hiệu của người cha yêu thương, người cha rộng lượng. Nhưng tôi nghĩ ông là một trong những người làm cho con của mình hư hỏng. Ông đã cho chúng những gì chúng muốn. Chúng sống trong sự sang trọng xa hoa. Các con lừa này có dùng để làm vinh hiển danh Chúa không? Những người con trai này có làm chứng về danh của Đức Chúa Trời không? Chúng nó có làm cho Jerơ trở nên người quan sát tốt hơn không? Chúng nó có đem đến phước hạnh cho dân chúng không? Không. Mấy người con này chỉ lo sống giàu có xa hoa ở tại xứ Galaad. Thật sự thì không có gì sai lầm với những con lừa này. Nhưng ở một phương diện khác thì không phải lẽ cho một người quan sát để hết thì giờ và tiền bạc cho các con trai và lừa con. Đó là điều quan trọng chúng ta phải chú ý. Khi Chúa Giêsu cởi lừa vào thành Jerusalem để làm ứng nghiệm lời tiên tri và Ngài trình diện chính Ngài như là một vị vua và được tung hô. Trong khi những người chống đối rất là bực tức khi Chúa Giêsu vào thành cách như thế. Trong khi tất cả những lừa con của Jerơ không có đem đến sự vinh hiển nào cho Đức Chúa Trời. Tôi còn nghĩ lúc ấy Satan còn vui mừng và thúc giục các con trai của Jerơ tiếp tục ăn chơi phung phí. Các bạn thân mến, Giê-rơ là hình ảnh gia đình giàu sang nhưng sống không có mục đích. Đó là điều nguy hiểm. Thưa các bạn, tôi không biết hoàn cảnh của gia đình các bạn hiện nay giàu có hay thiếu thốn. Nếu các bạn đang giàu có, thì xin các bạn hãy tìm kiếm mục đích tốt và ý nghĩa đích thực cho cuộc sống cho Chúa và cho chính cá nhân của các bạn. Tôi mong rằng hôm nay các bạn xem lại và tự hỏi mục đích của đời sống các bạn hiện nay là gì. Nếu các bạn không có mục đích tốt để theo đuổi, thì đời sống của các bạn đi đến những kết cuộc thất vọng. Trong những ngày của đời sống Gia-rơ cũng đánh dấu một người có tiếng mà không có quyền lực. Ông là một người nổi tiếng trong xứ sở, trong vùng. Rất có thể là khi các con trai của ông làm điều gì sai phạm nào đó thì các quan trong vùng không có phạt dạ. Nhưng chúng ta thấy không có ký thuật lại Gia-rơ đã làm một hành động đáng kể nào, hay đem đến ảnh hưởng rộng lớn gì. Khi Gia-rơ qua đời thì được chôn tại một vị trí mà không có nhiều người biết đến. Không có đài tưởng niệm cao lớn. Điều mà Gia-rơ có là được ghi lại tại đó. Ông có 30 con trai với 30 lừa con và không có một cái năng lực thuộc linh nào cả. Thưa các bạn, tôi còn nhớ nhiều năm trước đây khi tôi ở trên một chiếc xe đò từ miền Tây về Sài Gòn. Dọc đường chiếc xe bị chết máy và tài xế không thể để cho xe tiếp tục chạy nữa. Nguyên nhân là bình điện và cục đề của xe bị hư. Cuối cùng, tài xế kêu gọi hành khách, đặc biệt là những người đàn ông, xuống xe hiệp sức lại, đẩy xe đò đó lấy trớn, để tài xế gài số cho xe nổ máy trở lại. Cũng giống một thể, khi một người không có năng lực sống thì chỉ có dốc dáng bề ngoài mà thôi. Thưa các bạn, sau khi đó thì dân Israel lại rơi vào sự phục dịch dưới ách cai trị của người Philistine và người Amon. Trong sách Các Quan Sát đoạn 10, câu 6 đến câu 9 ghi tiếp. Kế ấy, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, phụng sự những ba anh và ác tạc tê cùng các thần Syri và các thần Sidon, các thần Mô-áp, các thần người Amon và các thần của dân Philistin. Chúng lìa bỏ Đức Giê-hô-va không phụng sự Ngài. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng dân Israel, Ngài phó chúng nó vào tay dân Philistin và vào tay người Amon. Kể từ năm đó, hai dân tộc này hà hiếp và chà nát dân Israel. Những người Israel ở bên kia sông Giô-đanh của xứ Amorít tại miền Ga-la-át bị hà hiếp, chà nát trong 18 năm. Dân Amon cũng sang qua sông Giô-đanh đánh Giu-đa, Bên-gia-min và nhà Ê-phra-im. Israel bị cơn hoạn nạn lớn lao vậy. Các bạn có thể nghĩ, sau nhiều việc đã trải qua, dân Israel có thể học biết là khi họ thờ phượng hình tượng thì sự khốn khổ sẽ đến trên họ. Bởi vì dân chúng thờ hình tượng cho nên họ bị làm tôi mọi và phục dịch người Philistin, người Amon 18 năm. Các bạn có thể thấy bản tánh con người là bản tánh sa ngã. Như tiên tri Jeremy đã nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Trong Jeremy đoạn 17 câu 9. Các bạn và tôi không biết được lòng người, cho nên thật là dễ dàng cho chúng ta chỉ tay vào những người sống hàng ngàn năm trước đây và nói, họ làm điều sai lầm. Nhưng rất khó cho các bạn nhìn thấy được sự sai lầm của các bạn đang làm hiện nay. Ngày nay, chúng ta đang làm gì? Tôi xin phép nói rằng, ngày nay con người của chúng ta cũng đang bội nghịch với Đức Chúa Trời và thờ lại đủ các thứ hình tượng. Bản chất của con người là như thế. Đó là tại sao chúng ta đang ở trong một đất nước có nhiều sự khó khăn. Chúng ta đang tìm cách giải quyết những khó khăn với nhiều phương cách, nhiều chương trình và dự án, nhưng không có cái nào đem lại kết quả. Tại sao như vậy? Có điều gì sai? Bởi vì chúng ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ sai chỗ. Chỉ khi nào con người chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời thì chúng ta mới đi đúng đường. Các bạn có thể nói, sao mà chẳng êm tai chút nào cả? Thưa các bạn, đó là phương cách mà Đức Chúa Trời đã nói hàng ngàn năm qua. Dân Israel chối bỏ Đức Chúa Trời và thờ phượng các thần khác. Xin các bạn hãy nhìn xem điều gì sẽ đến cho họ. Có thể là dân Israel đang rơi vào một thời kỳ tồi tệ nhất với nhiều việc thậm tệ sẽ đến cho họ. Và trong sách Các Quan Sát đoạn 10, câu 10 ghi tiếp như vậy. Bấy giờ, dân Israel kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, chúng tôi có phạm tội cùng Chúa vì chúng tôi lìa bỏ Đức Chúa Trời chúng tôi và hầu việc các thần Ba-an. Cuối cùng, khi dân chúng rơi xuống đường cùng, thì họ quay về với Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta thấy câu chuyện cũ bắt đầu diễn ra lần nữa. Bánh xe lịch sử tiếp tục luân chuyển, và nó vẫn còn tiếp tục lăn hôm nay. Vì thế, các bạn thấy những điều gì sẽ xảy ra? Các Quan Sát đoạn 10, câu 11 đến 18 ghi tiếp. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp cùng dân Israel rằng, ta há chẳng có giải cứu các ngươi khỏi dân Ai Cập, khỏi dân Amorít, khỏi dân Amôn và khỏi dân Philistin sao? Lại khi dân Sidon, dân Amalek và dân Maôn hà hiếp các ngươi, thì các ngươi kêu cầu cùng ta và ta đã giải cứu các ngươi khỏi tay chúng nó. Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta hầu việc các thần khác. Bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa. Hãy đi kêu cầu những thần mà các ngươi đã chọn. Chúng nó khá có giải cứu các ngươi trong cơn hoạn nạn. Dân Israel thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, chúng tôi đã phạm tội. Xin Chúa hãy đãi chúng tôi theo điều Chúa cho là tốt lành. Xin chỉ hãy giải cứu chúng tôi ngày nay. Họ bèn cất khỏi giữa mình các thần, rồi trở về phục sự Đức Giê-hô-va. Lòng Ngài buồn rầu về sự khốn khổ của Israel. Dân Amon nhóm lại và đóng trại tại xứ Galaad. Dân Israel cũng nhóm họp và đóng trại tại Mít-ba. Dân sự và các quan trưởng của xứ Galaad hỏi nhau rằng, ai là người sẽ khởi đầu ra đánh dân Amon? Người đó sẽ là quan trưởng của hết thảy dân Galaad. Đức Chúa Trời rất là nhân từ, lắng nghe tiếng kêu gào của dân sự Ngài. Dân Israel đang sống thiếu người lãnh đạo. Đó là điều luôn xảy ra trong con người khi họ quay khỏi Đức Chúa Trời. Trước đây họ muốn tìm kiếm một vua cai trị chính họ, nhưng trong hoàn cảnh bình thường thì họ tìm kiếm sự hướng dẫn của con người. Họ không còn tìm đến Đức Chúa Trời. Họ quên đi rằng Đức Chúa Trời là đấng đang hướng dẫn và bảo vệ dân sự của Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.